You're listening to a podcast series from the Etc. Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Cảm ơn bạn đã chậm lại một phút, ngồi xuống đây và nâng niu tâm trí cùng Nescafe. Lắng nghe album Nâng Niu Lắm Thiên Nhiên Ơi từ Tulliver và Mỹ Anh cùng những âm thanh của nông trại Nescafe. Click vào link nhạc ở phần mô tả để chill nào.
Khi mà em nghe bài Thở Bất Ngờ thì nó giống như là một cái bài tổng hợp những tin về showbiz mà bạn
kiểu
dễ
kiểu
bắt gặp nhất.
Thì cái trí tưởng tượng nó dắt mình đi để mình kể ra cái câu chuyện đó.
Nó cho người khán giả thấy một cái lát cắt khác trong đời sống của người đó, đúng không?
Cái tính châm biếm của mình ở đây nó không nằm quá nhiều ở việc phê phán hay không, là ở suy nghĩ của mỗi người.
Cái sự hiếu kỳ của mọi người vẫn còn tồn tại.
Em chỉ biết em là người nổi tiếng khi người ta quan tâm tới đời tư của em. Em không thể phản đối cái mệnh đề đó được.
Người ta sẽ cởi mở hơn, người ta cho mình thấy nhiều đời sống của họ hơn. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ được phép kiểu soi mói toàn bộ mọi thứ của họ.
Mình muốn cái cuộc sống được nhiều người tung hô đó. Có thể cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc hơn nếu như mình có những điều đó. Hiểu không? Tức là chính mình là nạn nhân của những thứ mà mình đang bài trừ.
Cảm ơn Nescafe vì đã tài trợ tập podcast lần này.
Xin chào các bạn thính giả và khán giả đã quay trở lại với podcast Bích Tất Nhạc. Mình là Thi, biên tập viên của Vietcetera và cũng là host của các bạn trong tập Bích Tất lần này. Bích Tất Nhạc là podcast để chúng ta lắng nghe câu chuyện về một bài hát, một cái khúc qua lời kể của chính người nghệ sĩ và chính người sáng tác. Thì hôm nay Bích Tất Nhạc của chúng ta có một khách mời rất đặc biệt, đó chính là Miu Amazing, hay còn được biết tới tên thật là Lê Đức Hùng.
Thực ra không ai biết tên thật của anh đâu.
Nhưng mà tên thật của anh ở khắp mọi nơi.
Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào Thi, xin chào tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Bích Tất Nhạc của Vietcetera. Mình là Miu Amazing. Rất vui hôm nay khi Vietcetera đã mời mình tới chương trình này, bởi vì thực ra là cái số với Ren Evans thì mình có nghe, lắng nghe và theo dõi. Và tự hỏi là không biết khi nào mới được lên Bích Tất Nhạc đây.
Cái lúc mà em nói chuyện với lại Ren Evans xong rồi cũng nhắc với anh xong rồi cũng có nghĩ tới. Nhưng mà không nghĩ là cái ngày mà em tiếp tục nói chuyện với anh Miu nó lại gần như vậy. Mình khá chắc là tất cả mọi người đều đã biết anh Miu Amazing rồi. Anh Miu là nhạc sĩ, người sáng tác và cũng là người hát luôn. Bạn có thể chắc chắn là đã một lần nghe qua các bài hát của anh Miu rồi. Ví dụ như là bài Sáng Mắt Chưa.
Người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã sáng mắt chưa, đừng theo người đó em ơi em mà, đừng để thù oán đau lòng mẹ cha.
Bất Ngờ được trình bày bởi ca sĩ Trúc Nhân. Anh cũng là nghệ sĩ sáng tác nhiều cái khúc cho các nghệ sĩ như là Tóc Tiên, Bảo Anh hay là bài Diva của Diva Thông Minh. Anh Miu thì lần đầu ra mắt với mọi người là qua bài hát Bác Làm Vườn và Con Chim Sâu, đúng không?
Đúng rồi, bài hát Việt năm 2013.
Bác làm vườn hỏi con chim sâu, lòng người sau đó biết đông sâu.
Thì hôm nay có cơ hội được nói chuyện với anh Miu, chắc chắn là có một bài hát mà cả Thi và thậm chí lúc nói chuyện với anh Miu thì anh Miu cũng nói với cái bài này luôn. Mình đồng ý là sẽ cùng nhau trò chuyện về bài hát Thật Bất Ngờ.
Trên bao những thông tin chen nhau đi một hàng, người đàn bà hờ hàng, xong đến chuyện người thì nơ nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào
bài. Bài hát này là được sáng tác bởi anh Miu và được hát bởi anh Trúc Nhân. Em nói xíu về cái ấn tượng của em, tại vì em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên em biết tới bài Thật Bất Ngờ là khi mà MV ra đời. Là khoảng mấy tháng sau khi mà bài ra, đúng không ạ? Bài hát ra mắt.
Đúng rồi.
Tới MV. Thì em nhớ lúc em coi MV xong mà em như cái tựa bài hát luôn là em rất bất ngờ, tại vì em không nghĩ là thứ nhất là không nghĩ là lại có một bài hát tiếng Việt mà có những cái nội dung mà nó táo bạo á. Táo bạo và nó rất là mạnh dạn, nói những cái thứ mà chưa ai nói bao giờ. Và thứ hai là cả cái MV nữa. Cái MV thì cũng rất là đặc sắc, có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái tính thời sự trong MV. Cho tới tận bây giờ, MV và cả bài hát cũng đã được 6 năm tuổi rồi hả anh ha? 6 năm tuổi gì đó.
Từ tháng 12.
À dạ, mỗi lần mà em nghe lại thì em vẫn cái sự ấn tượng. À, với cả bài hát và cả cái ekip làm MV luôn. Thì em muốn hỏi anh Miu, với tư cách là người đã viết ra bài hát này, thì có khoảnh khắc nào hay là có cái suy nghĩ nào để dẫn anh tới cái ý tưởng cho bài hát Thật Bất Ngờ không ạ?
Thực ra là cái lúc đó bài hát Thật Bất Ngờ thì Miu đã viết từ năm 2013 rồi. Khi mà Bác Làm Vừa Và Coi Chim Sâu vừa xong á, thì lúc đó Miu đã có những cái bản nháp đầu tiên của Thật Bất Ngờ rồi. Tại vì lúc đó mình theo cái flow rất là musical, rất là nhạc kịch. Nếu mà mọi người có nghe Bác Làm Vừa Và Coi Chim Sâu, đó là một cái bài hát rất là musical, rất là nhạc kịch. Theo cái dòng chảy đó, trong cái cách viết của mình, thì tự nhiên lúc đó mình nghĩ rằng là tại sao mình không viết một cái bài hát nào nó gần gũi hơn, nó bớt ẩn dụ hơn, nó bớt hình tượng hóa hơn. Nó là cái câu chuyện, một cái cuộc sống rất là bình thường mà mình thấy hàng ngày, mình trải qua hàng ngày và mình gặp mà chưa ai viết. Thì lúc đó mình viết Thật Bất Ngờ. Thực ra cái câu chuyện của Thật Bất Ngờ thì nó không mới. Cái câu chuyện của Thật Bất Ngờ là câu chuyện người ta đã nói rất là nhiều. Người ta thậm chí cũng có những bài hát về ngành giải trí, về hào nhoáng của sân khấu cũng có. Cũng có nhiều bài hát họ đã nói về chuyện đó rồi. Nhưng mà anh cảm giác như là anh muốn viết một cái bài hát như thể là mình đang rất là... Anh muốn viết một cái bài hát về mặt tối của ngành giải trí, nhưng mà lại như thể như mình đang rất enjoy cái việc đấy. Mình đang sống trong cái sự tối tăm đó, mình đang vui vẻ. Mình là một cái nhân vật rất là hưởng thụ cái mặt tối, những cái scandal, những cái tin tức nóng hổi, những cái sự giật gân đó. Và mình muốn thử trải nghiệm xem là nếu là một cái người được trải nghiệm cái cuộc sống hào nhoáng đó thì nó sẽ như thế nào, nó có gì thú vị không. Thì mình chợt mình muốn hóa thân thành một cái nhân vật trong cái Thật Bất Ngờ đó,
làm người trong cuộc đúng không?
Tạm gọi là vậy, tạm gọi là muốn thành một cái người trong cuộc. Thì cái cảm giác nó sẽ như thế nào? Tại vì những năm 2013, lúc đó mình cũng chưa thật sự là bước chân vào giới giải trí. Nhưng mà mình cảm giác như là mình muốn thử làm một người trong cuộc như thế nào. Thì lúc đó mình viết Thật Bất Ngờ. Và mình cảm thấy rằng là dĩ nhiên là mình có thông điệp ở trong đó. Khi các bạn nghe Thật Bất Ngờ, các bạn hiểu được cái thông điệp ở trong đó như thế nào. Các bạn biết được, Miu không cần nhắc lại cho các bạn biết. Nhưng mà cái mà Miu muốn nói ở đây là dù mình viết ra một cái sản phẩm nó có những cái thông điệp răn đe chẳng hạn, hay là những cái thông điệp nó lột tả được cái sự không đẹp đẽ của ngành giải trí, nhưng mà mọi người nghe và mọi người vẫn phải vui, mọi người vẫn phải vui vẻ với nó, mọi người vẫn phải enjoy nó. Thì đó là cái mục đích của Miu khi mà Miu viết ra Thật Bất Ngờ. Dù là mình có viết một cái sản phẩm nó nhiều cái tính mặt trái thì nó vẫn phải vui. Thì lúc đó mọi người mới hiểu được cái thông điệp một cách dễ dàng nhất.
Anh có nhắc tới chuyện là anh khi mà anh viết cái bài này là anh chưa có thật sự là bước chân vào giới giải trí. Và anh đặt mình vào một cái vị thế là người trong cuộc. Vậy thì em không biết là anh lấy những cái chất liệu cho bài hát, cho cái lời bài hát là lấy từ đâu? Ý là mình có xem tin tức, hay là mình có gặp gỡ những ai, hay là quan sát điều gì không ạ?
Thực ra lúc đó cái trí tưởng tượng của anh nó còn phong phú lắm. Bạn nghe Bác Làm Vừa Mà Cái Chim Sâu, bạn có thể thấy là trí tưởng tượng của Miu lúc đó rất là phong phú. Thì ngay lúc đó Miu, những cái mối quan hệ của mình với những cái người trong ngành giải trí nó vẫn chưa nhiều. Nhưng mà khi mà mình xem tin tức nè, mình xem YouTube nè, mình thấy cái sự flashy, cái sự hào nhoáng của giới giải trí, thì tự nhiên mình nghĩ rằng là ok, bây giờ nếu như đặt trường hợp mình xem phim nữa chẳng hạn, mình xem Devil Wears Prada chẳng hạn, ok, và tự nhiên ok, bây giờ nếu mình là một cái nhân vật trong cái ngành giải trí đó thì mình sẽ trông như thế nào, mình sẽ ra làm sao, mình sẽ kể về cái cuộc đời của mình sẽ kể về những thứ xung quanh của mình như thế nào, kiểu như vậy. Thì cái trí tưởng tượng nó dắt mình đi để mình kể ra cái câu chuyện đó.
Em có thấy là cả trong giai điệu và lời bài hát của bài Thật Bất Ngờ ấy, thì nó khá là châm biếm. Và nó đúng như anh Miu nói ấy, là nó làm cho mình khi mà mình nghe, dù nó là nội dung nó là về mặt tối thì mọi người vẫn sẽ cảm thấy vui. Thì em không biết là đây có phải là cái ý đồ của anh khi mà anh quyết định là anh sử dụng chất liệu nhạc kịch cho bài hát này không?
Nói làm sao ta? Trong tâm trí của anh lúc mà anh viết thật bất ngờ, anh không có suy nghĩ là mình sẽ viết theo phong cách nhạc kịch. Tại vì anh suy nghĩ vốn dĩ âm nhạc là một vở kịch rút ngắn lại 2-3 phút. Với anh là vậy thôi. Nên là dù anh viết một cái sản phẩm nào, dù nó là nhạc pop hay là nhạc hip hop hay là nhạc gì đi nữa, thì cái tính kể chuyện trong nhạc của anh nó vẫn rất là lớn. Anh không muốn kể một cái gì đó nó thoáng qua, anh muốn kể một cái câu chuyện, dù chỉ là mình dùng những cái từ ngữ ẩn dụ hay là chi tiết, thì mình vẫn muốn rằng là người ta đọc được cái câu chuyện gì ở trong đó. Cho nên anh không nghĩ quá nhiều tới chuyện là ok tôi phải viết cái bài này theo hướng nhạc kịch, mà vốn dĩ trong nhạc của tôi nó đã có tính câu chuyện ở trong đó rồi. Cho nên là anh cũng không bị cái tâm lý là để tôi kể một cái câu chuyện rõ ràng tôi phải dùng tới nhạc kịch. Anh vẫn tin là một cái lối kể chuyện, cái lối viết nhạc của nhạc pop hay là hip hop nó vẫn có cái đất để cho người ta kể cái câu chuyện của người ta. Chỉ là nhạc kịch thì cái vùng đất đó nó nhiều thứ hơn thôi, mình có thể bay nhảy hơn thôi. Nhưng mà sau này anh nhận ra rằng là để mà câu chuyện của mình nó gần gũi hơn á, thì cái nhạc kịch của mình nó vẫn phải gần với nhạc pop hơn chút xíu. Ngay ở khi có viết nhạc kịch đi nữa thì nó phải gần với nhạc pop đương đại hơn chút xíu, để mà cho đại chúng số đông họ có thể nghe và họ cảm nhận nhiều hơn. Dĩ nhiên là không phải ai 100 người đều có thể nghe được nhạc kịch.
Nói về chuyện kể chuyện, em thấy trong bài hát này có không có nói thẳng, nhưng mà anh đề cập rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Ví dụ như là vào bài hát một cái là nó đã trên báo những thông tin chen nhau đi.
Thông tin chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hàng, xong đến chuyện người thì nơ nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sáng.
Thì em không biết là lúc anh viết ra những câu hát này thì anh có lo gì không? Có lo là nó sẽ đồng chạm đến ai, hay là nó sẽ làm cho ai giống như bị nhột hay là sao?
Thực ra là nói sao ta, anh tin là ngành nào cũng có mặt sáng và mặt tối, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thì vốn dĩ khi mà mình viết ra cái mặt hào nhoáng của giới giải trí mà mình tạm gọi là mặt tối đi, cái tính châm biếm của mình ở đây nó không nằm quá nhiều ở việc phê phán. Phê phán hay không là ở suy nghĩ của mỗi người. Đối với anh, khi mà anh bước chân vào ngành giải trí rồi thì anh cảm thấy rằng là có những thứ nó thuộc về cốt lõi của ngành giải trí. Ví dụ như những thứ hào nhoáng, người đàn bà hở an, mặt hàng thời trang, rồi người thì nở nang chẳng hạn. Sau này mình mới nhìn lại, mình cảm thấy đó là một phần của ngành giải trí, đó là một phần của cái ngành công nghiệp mà lấy ngoại hình, lấy cái sự lung linh ra để làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn. Thì nó không mang nhiều cái tính đụng chạm nữa, mà đơn giản chỉ là anh kể những cái nó có thật. Anh kể những cái nó vốn dĩ nó đã ở đó và nó vẫn sẽ ở đó. Em thấy không, những thứ anh kể ra trong bài Thật Bất Ngờ 6 năm sau nó không sai đi chút nào, nó cũng không cũ đi chút nào nữa, vẫn là những cái câu chuyện đó, vẫn là những cái vẫn thứ mình thấy trong Thật Bất Ngờ.
Yeah, em cũng phải công nhận là khi mà em nghe bài Thật Bất Ngờ thì nó giống như là một cái bài tổng hợp những tin về showbiz mà bạn dễ bắt gặp nhất. Và xong rồi nó sẽ cứ xoay vòng những cái chuyện đó.
Đúng.
Yeah, thì thật ra khi mà nói tới những cái bài báo và những cái tin tức về người nổi tiếng hay là về showbiz đi, thì em nó cũng lại quay về cái câu hát của anh, nghĩa là cái câu điệp khúc là điều quan tâm nhất là ok anh kia cặp với chị này,
là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây.
Nó rất là chi tiết, tức là em thấy là ok một sự kiện nhưng mà mọi người sẽ có thể nói tất cả mọi thứ xung quanh cái đó luôn, là ai làm gì ai. Lúc đó người ta đang mặc cái gì, rồi ngã xuống chỗ nào, đứng lên ở đâu, rồi cái dép quăng xa bao nhiêu mét hay gì đó.
Đúng.
Thì nó rất là chi tiết, và nhiều khi những cái chi tiết đó nó không nói lên gì hết, nó chỉ là một mảnh tin thôi. Nhưng bằng một cách nào đó thì thông tin cư dân cùng với đồng bào, là mọi người đều rất là thích thú về những cái tin đó. Thì em thấy là có vẻ như hầu hết mọi người á, thì khi mà nói tới người nổi tiếng thì họ sẽ quan tâm nhiều tới đời sống riêng tư, những cái tin đồn, những cái chi tiết nhỏ xung quanh đời sống của họ. Thì theo anh thì cái việc mà mình quan tâm đến những cái tin đồn đó, những cái chi tiết đó về người nổi tiếng á, thì nó có gì thú vị mà ai cũng quan tâm, ai cũng hiếu kỳ.
Anh nghĩ là vốn dĩ rằng là người ta, khi người ta nhắc tới người nổi tiếng đối với người ta nó giống như là một cái tượng đài đi chẳng hạn. Ví dụ như một cái mà người ta một cái cuộc sống mơ ước, bởi cuộc sống mơ ước, những chiếc xe mơ ước, những ngôi nhà mơ ước, những địa vị mơ ước, số follower mơ ước, số like mơ ước, những tấm ảnh mơ ước. Khi mà người ta đặt người nổi tiếng vào những vào cái cuộc sống mơ ước đó, người ta sẽ hiếu kỳ xem là vậy thì cái con người sống ở cái cuộc sống mơ ước đó, khi họ vướng vào những thứ tạm gọi là người trần mắt thịt như tụi tôi cũng vướng vào, ví dụ như những cái chuyện đánh nhau, những cái chuyện ẩu đả, những cái chuyện đánh ghen, thì nó sẽ như thế nào? Người ta hay nói rằng là trời ơi, trông nổi tiếng vậy, trông đẹp đẽ vậy mà tự nhiên đi giật chồng ta, trông nổi tiếng vậy mà tự nhiên, ví dụ tức là trong người ta đã có một cái barem sẵn cho người nổi tiếng rồi, là ok, người nổi tiếng anh phải có những cái mực thước nhất định, và những cái chi tiết như em nói là những chi tiết đánh nhau nè, những chi tiết đánh ở đâu nè, rồi té ở đâu nè, chiếc dép văng xa bao nhiêu mét, đó là những cái chi tiết mà nó đã làm cho những người nổi tiếng họ không còn giống như cái barem mà mình đã suy nghĩ nữa, họ còn không giống trong cái suy tưởng của mình nữa. Thì những cái chi tiết đó nó là những cái phần rất là thú vị của một cái buổi trò chuyện á. Thì anh nói thiệt, người bình thường, người không làm trong ngành giải trí, họ đánh nhau nhiều khi chả quan tâm, nhưng mà ngôi sao đánh nhau nhiều khi quan tâm á, kiểu như vậy. Vì lúc đó nó đi trượt ra khỏi cái barem mà mình đã từng nghĩ về người nghệ sĩ đó rồi.
Nó cho người khán giả thấy một cái lát khác trong đời sống của người đó, đúng không?
Chính xác. Và người ta thích thú về chuyện đấy.
Tôi càng biết nhiều về người này thì sẽ càng có nhiều thứ để nói hơn, và mình sẽ càng muốn biết nhiều hơn.
Kiểu như vậy.
Cái sự hiếu kỳ của mọi người vẫn còn tồn tại.
Sao anh nghĩ thôi nha, cái sự hiếu kỳ của mọi người đối với một ngôi sao là một phần trong cách ngôi sao có thể tồn tại được. Anh cũng không biết là cái điều này có đúng 100% không, nhưng khi anh nói rằng là em chỉ biết em là người nổi tiếng khi người ta quan tâm tới đời tư của em, em không thể phản đối cái mệnh đề đó được. Em thấy cái mệnh đề đó có gì đúng không?
Yeah, em thấy nó không sai.
Nó không
nhưng
sai.
Mà nó không đủ. Nó
yes,
không đủ.
Yes, that's true. Nó không đủ.
Thật ra với em thì em nghĩ là mình nên, bất kỳ người nổi tiếng nào đi, thì em sẽ quan tâm đầu tiên là tới cái sản phẩm của họ. Tức là những cái mà người ta làm ra. Ví dụ như diễn viên thì ok, cái người đóng phim gì. Hoặc là ca sĩ thì em sẽ muốn biết là họ hát bài gì. Thì em sẽ đi từ những cái đó trước. Những cái xung quanh cái đời sống của họ. Ví dụ như là họ kết hôn với ai hay là
Mà dĩ nhiên rằng là có những cái người họ nổi tiếng không phải là bởi vì họ hát hay là bởi vì họ đóng phim. Đôi khi có những người nổi tiếng vì họ giàu chẳng hạn. Giàu là họ có những cái chuyện gì đó, là họ quá đẹp, Instagram của họ quá lung linh ví dụ vậy. Tức là có rất là nhiều cách để mình có thể trở thành một người nổi tiếng. Thì tùy những cái cách đó mà xem rằng là người ta có quan tâm nhiều tới đời tư. Mà tụ chung được là anh cảm thấy càng nổi tiếng thì cái hiếu kỳ của người ta về đời tư nó sẽ càng nhiều hơn.
Em thấy cái ý của anh Miu nói nó cũng giống như cái câu mà từng ngày vội vàng đi qua. Thì cũng quay về cái ý nãy giờ mình nói là khi mình đã biết được một thứ, một người nào đó, thì mình sẽ càng biết nhiều thứ hơn. Em không phủ nhận cái chuyện là khi một người đã quyết định là trở thành người công chúng á, thì người ta phải, người ta đã đồng ý là chấp nhận để cái đời tư của mình sẽ bị công khai nhiều hơn so với khi mình chưa nổi tiếng. Nhưng mà với em, với vị trí là một người khán giả, thì em nghĩ là người ta sẽ cởi mở hơn, người ta cho mình thấy nhiều đời sống của họ hơn. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ được phép kiểu soi mói toàn bộ mọi thứ của họ. Em cũng có một cái ấn tượng với cái đoạn bridge ở trong bài Thật Bất Ngờ, là cái đoạn mà ôi từng ngày ao ước từng ngày.
Ôi từng ngày ao ước từng ngày.
Thì em nghe thì nó không còn là mình nói về cái thực trạng của xã hội, cái chuyện là hay xem báo đài rồi hay đồn thổi này kia, mà em lại nghe thấy một cái giống như là một cái tiếng lòng của người nghệ sĩ, một người muốn nổi tiếng. Em không biết là anh đã nghĩ gì khi anh viết ra những câu này.
Anh sợ ta. Cái lúc mà anh viết cái đoạn đó, anh cảm thấy anh là, anh có một cái câu mà anh hay tự nói với bản thân, anh tự định nghĩa về bản thân, đó là anh là nạn nhân của những gì anh ghét. Tức là anh thấy cách người ta fancy chuyện sáu múi, chuyện hình thể đẹp, anh ghét. Nhưng mà tối mình ngủ mình cũng nghĩ là mình muốn mình có sáu múi, muốn mình có một cơ thể đẹp, mình muốn mình có một hình thể đẹp. Tự nhiên mình nhìn một người bán khỏa thân ở trên báo, mình thấy ồ trời, cái này thật là phản cảm, tại sao cái này người ta lại cho lên ấy được chứ. Nhưng hỏi mình thích không thích, tức là hỏi bên sâu ở trong tâm trí của mình, mình nói rằng là số cân nặng không quan trọng đâu, hình thể của bạn bạn như thế nào, bạn miễn bạn happy là được. Nhưng 1%, 2% tiếng lòng của mình nói là bây giờ mà mình bớt được 5-10 cân chắc là mình hạnh phúc hơn nhiều. Hiểu không? Tức là chính mình là nạn nhân của những thứ mà mình đang bài trừ. và anh thật sự là anh cũng struggle, anh cũng rất là chiến đấu trong mớ suy nghĩ đó một khoảng thời gian trước khi anh có thể tự anh hạnh phúc với những gì mà anh đang có. Nhưng mà rõ ràng là đó là một cái suy nghĩ anh tin rằng là nó nằm trong đầu tất cả mọi người. Khi mọi người lên mạng, mọi người nói về chuyện là trời ơi, cái con này mày sống thật là vô đạo đức, cái cuộc sống của mày là một cuộc sống đáng kinh tởm, kiểu như vậy. Nhưng anh tin chắc rằng là 1-2% trong suy nghĩ của người ta, somehow trong ở đâu đó tôi cũng muốn có được nếm thử cái cuộc sống hào quang đó. Tôi cũng muốn nếm thử cái sự luxury trong cái cuộc sống đó. Cho nên nó mới có một câu là họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi á. Dù anh có ghét cái cuộc sống xa hoa đó như thế nào đi nữa thì ok, 1-2%, 3-4% tiếng lòng của anh vẫn muốn có được cái cuộc sống đó. Nó vẫn có cái sức hấp dẫn với anh. Nó là một cái nam châm đó, mình không thể nào mình cưỡng lại được. Thì
một cái guilty pleasure.
Yeah, anh phải thừa nhận, anh thừa nhận trong cái bài hát đó luôn là thật sự mình muốn cái cuộc sống được nhiều người tung hô đó. Có thể cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc hơn nếu như mình có những điều đó. Tức là trong cái khoảng thời gian anh viết cái bài đấy thì anh cảm giác như vậy. Anh không ngại cho mọi người biết rằng là tôi có một cái guilty pleasure như vậy đó. Và tôi tin rằng tất cả mọi người cũng có. Và cái đó là cái làm cho cái ngành giải trí này nó luôn luôn nó sôi động, nó luôn luôn nó hấp dẫn. Anh có thể bài trừ cuộc sống của một nghệ sĩ, anh bài trừ cuộc sống của một idol, nhưng thẳm sâu bên trong tâm trí của anh vẫn muốn một lần được bước chân và thử sống cái cuộc sống của người đó. Để thấy cái sự xa hoa đó nó sung sướng như thế nào. Tức là mình đang không cổ động, mình cũng không phê phán. Mình chỉ đang nói rằng là tâm trí của mình đang nghĩ ra cái gì thì mình viết ra cái điều đó. Và mình cũng tin rằng là ở ngoài kia cũng có những người họ nghĩ như mình. Họ cũng đang phải chiến đấu với những cái suy nghĩ đó như mình.
Em nghĩ là việc mà mình tiêu thụ những cái nội dung từ họ, nó không chỉ đơn thuần là họ đang cho mình những cái sản phẩm họ làm ra, mà cái chuyện mà mình biết thêm về đời sống của họ nó cũng giống như là người ta đang bán cái giấc mơ cho
chính
mình.
Xác đúng mà hay
quá, giấc mơ về một cái cuộc sống mà nó sẽ sung túc hơn, nó sẽ làm mình nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu như mà tôi có
chính
cái
xác
này.
Chính xác,
hạnh phúc hơn nếu mà tôi đạt được cái thành tựu này. Em nghĩ đó cũng là một cái điều mà làm cho cái đời sống của những người nổi tiếng nó trở nên hấp dẫn.
Chính xác. Họ bán luôn cả cái giấc mơ của họ, họ bán luôn cái ham muốn về một cái sự đi thử cái đôi hài của họ. Đấy, đúng không?
Dạ, đúng.
Chiêu cùng album Nâng Niu Lắm, Thiên Nhiên Ơi từ Tuliver, Mỹ Anh và Nescafe trên các nền tảng âm nhạc nhé.
Mất bao lâu để anh viết ra bài hát này ạ?
Thực ra về giai điệu thì anh không mất nhiều thời gian để anh viết. Thực ra anh có một cái điều qua cái podcast này thì anh cũng muốn chia sẻ, đó là cái cảm hứng để anh viết thật bất ngờ. Nó đến từ một người nghệ sĩ UK. Tên là Marina and the Diamond. Ngày xưa chỉ tên là Marina and the Diamonds. Nhưng sau này thì chỉ còn tên là Marina thôi. Marina and the Diamonds là bạn rất là thân của Lana Del Rey á. Thì ở trên Tumblr, ngày xưa trên Tumblr mọi người hay ghép đôi hai người này với nhau, tới mức mà hai bà phải đi nói chuyện với nhau để mà làm thân với nhau luôn á. Tại vì ở trên Tumblr, Marina and the Diamonds là một nghệ sĩ anh rất là thích. Và bây giờ anh vẫn còn thích là bởi vì anh học được rất là nhiều để mà cổ nói lên cái sự xa hoa, cái sự extravagant, cái sự lộng lẫy của Hollywood mà đôi khi nó trống rỗng ở bên trong. Và cái cách châm biếm đó nó làm cho mình nghĩ wow, tài quá ta, tại sao người ta có thể mượn gió để người ta nói mây chẳng hạn đó. Kiểu như vậy. Thì tự nhiên lúc đó mình nghĩ là wow, ok, được đó, tôi cũng muốn học cái cách đó, tôi cũng muốn truyền tải kiểu đó. Thì nó là một cái nguồn cơn để cho anh định hình lên được cả cái phong cách viết của anh sau này. Là mỗi khi mình viết về một cái chủ đề có thể là nó sẽ gây tranh cãi, là có thể nó khó nghe với một vài người, thì mình sẽ tìm cách làm sao cho nó dễ tiêu thụ nhất để mà ai cũng cảm thấy vui khi mà họ nghe. Còn dĩ nhiên quyết định hay là đúc kết được cái gì là tùy vào mỗi người. Mình không là người mình không là người cổ động, mình cũng không là người phản đối, mình chỉ là người nói lên cái sự thật, mình chỉ là người nói lên cái giả thiết. Cái giả thiết là nếu như tôi sống trong cái cuộc sống đó, tôi sẽ cảm thấy như thế nào. Đó, thì còn lại thì cảm nhận cái đáp án như thế nào là ở mọi người. Nhưng mà anh đã học được từ Marina and the Diamonds cái, cái văn phong đó. Ồ, nếu mà có dịp em phải nghe đi. She's really great. Like, em nghe bài Ono nè, Ono của Marina Diamond rất là hay. Cũng nói về cái sự ảo của thông tin, của mạng miết, của sự xa hoa, của tiền bạc, tất cả thứ. Mà nó rất là châm biếm, nó rất là vui. So good. Yeah, yeah.
Ok, ok, rồi. Mà lúc anh hoàn thành bài hát, cái khoảnh khắc mà anh nghe demo trước đi, nghe demo từ đầu đến cuối, nó anh cảm thấy như thế nào? Nó có giống những gì mà anh hình dung?
Có, nó giống những gì mà anh hình dung. Chính vì vậy mà anh rất là bất ngờ khi mà Trúc Nhân đưa cho anh bản master, vì nó không giống những gì anh hình dung.
Ok. À, em có biết là anh viết bài này trước khi anh gặp anh Trúc Nhân đúng không?
Ừ, nhưng mà trong cái khoảng thời gian anh gặp và làm việc với Trúc Nhân, với Bá Làm Vườn Một Cái Chim Sâu, thì anh cũng đang kiểu trong quá trình mà phát triển cái bài hát á, phát triển cái ý tưởng lên á. Yeah. Thì khi xong thì thực ra Trúc Nhân không phải là người đầu tiên anh nghĩ tới khi anh viết xong bài này đâu, mà thực ra anh viết bài này cho anh trước, tại vì anh cảm thấy cái bài này nó giống tôi quá. Cái bài này cái màu, cái sự bitchy ở trong đó nó giống mình quá, thì anh viết cho mình trước. Nhưng mà Nhân nó khoái quá. Nhưng mà anh vẫn chưa chịu. Đúng rồi, anh vẫn chưa chịu. Nhưng nói là trời bán cho em đi. Nói không, bài này tao để cho tao, không mấy dài hết. Nhưng mà sau đó thì có một người thứ ba xen vào câu chuyện này và để làm cho anh bán cho Trúc Nhân, đó là chị Thu Minh.
Ồ, em tưởng ban đầu là anh định để chị Thu Minh hát bài này chứ, đúng không?
Chính xác. Anh nào Nhân nó nói là thôi bây giờ anh không bán cho em thì em thấy bài này chị Thu Minh có vẻ hát được đó, anh thử gửi cho chị Thu Minh coi sao. Thế là anh cũng nghĩ là có để chị Thu Minh ok đấy, thế là anh gửi chị Thu Minh. Sau đó chị Thu Minh gửi lại cho anh một cái mail, chị Thu Minh nói vậy nè: chị nghe bài của em rồi, tại vì chị rất là thích cái bài của em, cái cá tính của nó mạnh quá và chị rất là thích nó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là ở cái tuổi của chị thì cái việc hát những cái bài hát phê phán như thế này thì nó cũng chưa có phù hợp lắm. Cho nên hậu mấy chị thấy Trúc Nhân nó cũng hợp đấy chứ. Không thấy em thử em đưa lại cho Trúc Nhân xem sao. Cái tự nhiên lúc mình đọc mail mình biết rồi. Hai bà, hai người này hả, blending với nhau hết rồi. Gài tôi vô cái thế này rồi. Nhưng rõ ràng là lúc anh nghĩ là ừ thôi, lúc đó đưa cho Trúc Nhân thử xem sao. Và lúc đó là vẫn trong tâm trạng thử xem sao á. Nhưng mà nó không làm cho mình thất vọng. Nó làm cho mình bất ngờ vì nó không giống demo chút nào hết. Và Nhân nói rằng là em không hát được như demo. Demo đó là chất của anh, nhưng mà vậy muốn hát theo chất của em. Và Nhân nó đã chứng minh được cho mình biết rồi rằng là nó làm được. Nhân làm được. Và đó, thành công như thế nào thì mọi người cũng thấy rồi. Toàn bộ cái ý tưởng MV, toàn bộ cái cách mà Trúc Nhân hình dung ra về cái bài Thật Bất Ngờ này, nó làm cho anh rất là bất ngờ. Cho nên đúng là phải nói rằng là bài hát thì ra mắt vào tháng 8, nhưng mà để mọi người biết thì phải tới lúc MV nó ra. Và thật sự anh sẽ luôn luôn anh nhắc lại cái điều này trong tất cả các cuộc phỏng vấn về bài hát Thật Bất Ngờ, là nếu không có Trúc Nhân thì thật sự không có thành công của bài hát này đâu. Có thể nếu như anh ra một cái bản riêng của anh, nó cũng sẽ làm cho mọi người wow đấy, nhưng mà cái độ phủ của nó, cái sự ảnh hưởng của nó lên mọi người, cái sự hot của nó không bằng Trúc Nhân đâu. Cho nên nghĩ lại thì thấy rằng là mình để bài hát này cho đúng người thiệt.
Cái lần hợp tác đó có phải là giống như là cái cột mốc để anh và anh Trúc Nhân tiếp tục cho những cái dự án sau mà? Tại vì em thật sự thấy là anh và anh Trúc Nhân giống như một cặp bài trùng đó. Tức là năng lượng của hai người rất giống nhau, và cái triết lý sáng tác, cái cách trình bày, cách thể hiện bài hát cũng hợp nhau.
Cho tới bây giờ anh vẫn tin rằng là Nhân, mỗi khi Nhân mà nó cầm bài hát của mình lên thì nó có một cái sự trân trọng rất là lớn. Nó có một cái sự đầu tư và suy nghĩ rất là lớn về cái sản phẩm đó, bởi vì nó biết được rằng là từng câu từng chữ mình viết ra mình đều có ý đồ. Và Nhân nó có thể sử dụng cái ý đồ đó để mà biến hóa ra thành những cái ý tưởng MV nó táo bạo và độc đáo.
Làm cái MV gì kỳ vậy trời? Coi lại lần nữa coi.
Và như em thấy đó, cả Thật Bất Ngờ và Sáng Mắt Chưa đều có bàn tay biên kịch của Trúc Nhân ở trong đó. Thì nó đã thành ra như thế nào thì mọi người đều thấy cả rồi. Thì rõ ràng là mình rất là nể nó ở cái việc đó, và mình hiểu rằng là ok, Nhân nó thật sân quý những gì mà mình làm ra. Tụi anh thường là mỗi cái sản phẩm tụi anh làm với nhau, nó sẽ là một cái sự đối đầu rất là lớn trước khi tụi anh có thể tiến tới một cái sản phẩm chung. Tại vì cuộc sống nó thay đổi, anh lớn lên theo cách của anh, nhân nó lớn lên theo cách của nó, cái tâm hồn nghệ sĩ của hai người cũng lớn lên theo những cách khác nhau. Dĩ nhiên là cho nên là khi tụi anh gặp lại nhau và tụi anh đề cập tới việc là làm sản phẩm chung với nhau thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái tương tác nhất định, nó sẽ có những cái cuộc cãi vã nhất định, nó sẽ có những cái đối thoại dài hơi. Nhưng mà anh tin rằng là chỉ khi mà tụi anh có được những cái cuộc đối thoại và những cái cuộc cãi vã đó, tụi anh mới có thể có được những cái sản phẩm mà cả hai đều cảm thấy hài lòng. Cho nên tính ra Nhân là một cái người nghệ sĩ mà anh rất là đau đầu khi anh làm việc, bởi vì nó cái tham vọng của cả anh và Trúc Nhân dành cho nhau á nó rất là lớn. Tụi anh không muốn đạp lên cái bóng của chính mình nữa, cho nên sáng mắt chưa nó khác thật bất ngờ là vậy. Lẽ ra tụi anh có thể ra một cái thật bất ngờ hai, đúng không? Nhưng tụi anh không làm, tụi anh muốn viết một cái chủ đề khác, tụi anh muốn đề cập tới những cái chuyện khác. Và Nhân nó cũng đồng ý với chuyện đó. Đó, cho nên là mỗi khi mà tụi anh gặp nhau, tụi anh nói chuyện, tụi anh lại phải nghĩ ra một cái ngọn đồi khác để tụi anh leo. Tụi anh không leo ngọn đồi cũ nữa, tụi anh không leo cao hơn, tụi anh leo ngọn đồi khác, để mọi người không thể so sánh những sản phẩm của tụi anh với nhau. Tại vì sản phẩm nào nó cũng sẽ có cái riêng của nó. Đó là cái tham vọng của anh và Trúc Nhân.
Biết quá, hôm nay không có anh Trúc Nhân cast chung như mình, nhưng mà có là chắc là buổi nói chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa.
Người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã sáng mắt chưa, đừng theo người đó em ơi em mà, đừng để thù oán đau lòng mẹ cha.
Cái cách mà anh Trúc Nhân kể chuyện qua hình ảnh ấy, bằng hình ảnh, anh ấy bỏ vào những cái chi tiết, những cái hình ảnh, cái đầu tư cho cái nội dung rất là kỹ, không chỉ riêng trong MV Thật Bất Ngờ mà sau này là còn Cả Sáng Mắt Chưa nữa. Lúc mà anh xem cái MV hay là anh xem cái kịch bản, cái biên kịch của MV Thật Bất Ngờ thì nó có thật bất ngờ không anh? Lúc mà anh đọc
nhiều
anh
mà
nó khác
không? Thực ra Nhân á, nó có một cái mà anh cũng thấy rất là đáng yêu, đó là nó sẽ không bao giờ nói cho anh biết bất kỳ một cái gì cho tới khi nó xong hết tất cả mọi thứ. Đúng. Cho tới khi Sáng Mắt Chưa là MV anh được coi lần đầu tiên tại buổi premiere, chứ anh không được coi trước. Nó không cho anh coi trước gì hết trơn á. Cho nên là kiểu làm cho Miu Amazing wow lên là một thành tựu của Trúc Nhân mà. Cho nên là Trúc Nhân không bao giờ bỏ rơi thành tựu đó, hiểu không? Chứ là mỗi lần mà có thể làm cho tác giả ào lên thì anh nghĩ Trúc Nhân nó vui lắm. Cho nên là cái việc mà nó phải giấu tất cả mọi thứ đi, giấu nhẹm đi, kể cả anh, thì nó cũng là có lý. Và anh cũng thấy nó là một cái gì đó rất là hay, vì anh cũng có cái để anh chờ đợi.
Dạ.
Dạ.
Vậy thì lần đầu tiên mà anh xem MV Thật Bất Ngờ thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Chứ phản ứng của anh lúc đó ra sao?
Anh cảm thấy nhưng nó đầu tư quá. Nó đầu tư về chất xám, nó đầu tư về hình ảnh, nó kỹ quá. Và sau này chắc là phải dặn Trúc Nhân có đầu tư thì đầu tư cho lẹ. Tại vì mỗi lần Trúc Nhân suy nghĩ về một cái bài hát nào đó để làm MV nó lâu lắm. Cho nên là đôi khi anh nói là Nhân ơi, thực sự là tụi mình không có thời gian làm nó, cho nên mày làm gì mày làm cho lẹ lên. Mày làm MV mày làm cho lẹ lên, tao còn quá bài khác nữa Nhân. Kiểu kiểu vậy á. Cho nên là nhưng mà rõ ràng là cái sự ngâm lâu của Trúc Nhân nó cũng có cái hiệu quả nhất định.
Đúng không? Chuyện tình dơ dàng, lên báo hình thì đầy một. Khi mà bài hát là bất ngờ mà được đầu tư cả về lời hát, rồi cả về giai điệu, cả về MV, thì tự bản thân cái bài hát nó đi rất xa. Trong năm 2016 thì bài hát cũng đã giúp cho ekip đạt 3 giải thưởng âm nhạc cống hiến, đúng không ạ?
Đúng rồi, chị cống hiến
là MV của năm, bài hát của năm. Và cả anh Miu là cũng nhận được giải thưởng nhạc sĩ của năm luôn. Em nghĩ là cái khoảnh khắc mà mình nhận được cả 3 giải thì nó đánh dấu rất nhiều thứ, đúng không ạ?
Đêm đó là vui, nhiều thứ lắm. Đêm đó là đêm đầu tiên anh được gặp tất cả các nghệ sĩ mà kiểu anh chị em gom lại, ngoài việc là dự lễ với nhau, rồi còn vui chơi với nhau, rồi after party với nhau các thứ. Và mình được gặp các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ luôn. Mình gặp các cây đa cây đề ở đó nữa. Và cái khoảnh khắc vui nhất của mình là mình được chính các cây đa cây đề, những người đi trước, họ gọi tên mình, họ sướng tên sản phẩm của mình như là một cái sự công nhận của họ đối với mình. Đó là cái điều làm cho cá nhân của anh rất là tự hào. Vui lắm, không biết sao tự nhiên cảm thấy tự nhiên giờ nhắc cái đêm đó tự nhiên cái nhớ muốn muốn go back lại thực sự. Tại vì biết sao không, dự lễ xong tất cả mọi thứ, mọi người go after party với nhau ở cái nhà hàng của khu FLC á. Người lớn thì ngồi một khoảng, người trẻ thì ngồi một khoảng, tại vì người lớn họ hay nhậu với nhau. Các chú, các anh, lúc anh gặp nhiều lắm, anh gặp chị Ái Phương nè, anh gặp Nguyễn Trần Trung Quân nè, anh gặp Sơn Tùng nè. Vui lắm, ngồi với nhau nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, xong rồi còn kéo về phòng chơi một chập tới 3-4 giờ sáng mới ngủ nữa. Trời ơi, cái đó là vui nhất thật sự, vui lắm. Những cái đó mình không quên được, tại vì bây giờ lớn hết rồi. Không phải là lớn, là lúc đó thì không, lúc đó cũng lớn, nhưng bây giờ là ý là bây giờ cái bây giờ cái cuộc sống nó đưa mình đi xa nhau hơi nhiều, và mình chỉ có thể nhắn tin được cho nhau cái thứ thôi. Nhưng mà tự nhiên nhắc tới những cái kỷ niệm mà mình có thể được ngồi với nhau, mình enjoy cả đêm với nhau thì hiếm lắm. Cho nên là anh rất là trân quý những cái khoảnh khắc đó, và rất là tiếc là đêm đó Trúc Nhân và ekip không có xuất hiện. Chứ nếu mà Nhân và ekip có thể ở đó được thì thật sự cái đêm đó nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều.
Sau khi mà bài hát được nhiều thành công như vậy thì anh đã thay đổi như thế nào?
Ngoài việc rằng là anh cũng được tạm gọi là chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí.
Dạ.
Tạm gọi là vậy. Thì anh cũng được họ để ý, và họ cũng muốn đồng hành với mình qua các dự án âm nhạc kiểu vậy. Thì đó cũng là một cái vui của anh. Cái vui hơn nữa là anh nhận ra được rằng là có lẽ như cái nghiệp làm nghệ sĩ này là cái nghiệp của mình rồi, kiểu vậy. Mình biết mình chắc ăn hơn về con đường của mình, và bố mẹ mình an tâm hơn về cái nghề nghiệp của mình, và nó làm cho mình tin được rằng là mình có thể viết ra được những thứ tốt và được công nhận. Đó là cái thay đổi anh. Và càng về sau đi nữa, anh càng cảm thấy được rằng là những cái phong cách âm nhạc hay là ca từ hay là chủ đề mình theo đuổi á, nếu mà mình thật sự mình đặt toàn bộ cái tâm tư tình cảm của mình vào trong đó, không chỉ là tôi viết ra một bài hát chỉ để hot ở trên mạng, hot ở trên TikTok rồi thôi, mà tôi thật sự tôi đặt để vào trong đó những cái câu chuyện mà có thể 5 năm, 10 năm sau người ta vẫn còn nhắc lại, thì âm nhạc của mình sẽ sống hoài.
Đúng ạ.
Làm cho anh nó thành một cái motto, nó trở thành một cái động lực để anh làm việc, và một cái kim chỉ nam trong sự nghiệp làm việc của anh.
Em thấy cái hay của bài hát Không Bất Ngờ ấy, và cái MV luôn, là tuy là nó bao quát nhiều những cái sự kiện của thời cuộc là của 6 năm về trước ấy, nhưng mà tới thời điểm này thì khi mà mình bật cái MV lên mình xem, kéo xuống comment vẫn thấy là kiểu mọi người vẫn kiểu, ôi 5 năm sau tôi vẫn đang xem cái video này. Vẫn cảm thấy rồi, nhiều người kêu là ôi coi lại xong rồi nhớ hồi xưa quá nữa, xong rồi có người thì lại nói là bây giờ nghe lại vẫn thấy nó hợp. Và em thấy là đến bây giờ mọi người vẫn cái hình ảnh của anh Trúc Nhân trong MV Thật Bất Ngờ cũng tiếp tục đi tiếp luôn. Điển hình nhất là cái hình ảnh mà cái anh bán báo á, là nó không chỉ ở trong MV đó luôn, sau này nó còn lên cả series của anh Trấn Thành, cái series Bố Già, bán báo. Rồi mới đây nhất là còn lên cả cái follow up của cái Thật Bất Ngờ, đúng không? Cái Thật Bất Ngờ cô Vi đến, cũng anh bán báo đó luôn, cũng cái nón, cũng cái áo hai màu đó.
Trên báo mấy hôm nay thông tin không vui gì, một là về COVID, hai cũng toàn là về COVID.
Nói chung là nó vẫn sống tiếp, thì em nghĩ đó là cái hay và cái mà làm cho Thật Bất Ngờ nó cứ ở trong lòng của người nghe.
Đúng rồi, rất là hạnh phúc. Rất hạnh phúc vì những điều đó.
Một bài hát hay nó không nhất thiết là phải kiểu hô hào cái gì quá ghê, hay là nhiều khi nó chỉ cần nói những cái thứ mà không ai dám nói hoặc là không ai dám đề cập, cho nó một cái góc nhìn nào mà nó thú vị, nó sẽ đi hoài.
Đúng. Và đó cũng là một cái mà anh muốn. Anh thực sự anh rất là ngại khi mà mình nhận được những cái mỹ từ như là nhạc sĩ cá tính, đanh đá, hay là nhạc sĩ kiểu những cái từ mà kiểu strong word, những cái từ rất là mạnh để dành cho âm nhạc của mình, thì anh cũng đón nhận nó rất là open. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái thử thách tiếp theo của anh là phải cho mọi người biết được rằng là ngôn từ của mình nó rộng hơn như thế nhiều. ca từ của mình nó có thể viết những thứ nó có chạm tới những cái trái tim tan vỡ chẳng hạn. Nó không chỉ là nó làm cho mọi người vui mà nó có thể làm cho mọi người cảm thấy đồng cảm hơn, nó có thể làm cho mọi người bật khóc chẳng hạn. Đó là cái tham vọng của anh với tư cách là một nghệ sĩ. Anh muốn làm nhiều thứ lắm, anh không chỉ muốn dừng lại ở cái việc viết nhạc xã hội đâu. Có thể rằng là những cái bài hát liên quan tới xã hội nó làm cho người ta biết tới mình nhiều hơn, nhưng mà về lâu về dài mình vẫn muốn được rằng là cho mọi người biết rằng là tôi cũng có thể viết nhạc được nhạc tình yêu chứ bộ, ví dụ vậy. Anh không muốn cho mọi người cảm giác được là mỗi khi mọi người nghe nhạc của Mirror Magic mọi người cảm thấy ôi lạ quá, ôi cá tính quá, hiểu không? Anh muốn cho mọi người mỗi khi mọi người nghe nhạc mọi người thấy vui, mọi người thấy catchy quá và mọi người biết rằng là cái này chỉ có thằng Miu làm được chứ Mai làm được nè. Thì vậy, anh không muốn đứng mãi trong cái outstanding đó nữa, anh muốn gần hơn với mọi người.
Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh.
Đó là lý do tại sao anh viết Sáng Mắt Chưa. Anh viết một cái ca từ nó dễ hiểu hơn rất nhiều, câu chuyện nó cũng không có gì đặc sắc hết trơn á. Thực ra Sáng Mắt Chưa đâu có được đề cử Cống Hiến đâu. Đúng không? Tại vì tính ra mà nói á, về thông điệp hay là về câu chuyện nó cũng không có gì nó quá to tát, cũng là một cái câu chuyện support cộng đồng LGBTQI+. Nhưng mà đối với anh nó có ý nghĩa, đối với cộng đồng nó có ý nghĩa, đối với Trúc Nhân nó có ý nghĩa thì ok rồi. Và đó là một cái ý nghĩa xã hội mà anh cảm thấy rằng là mình chỉ cần như vậy, đó là một cái giải thưởng với mình rồi, là sự công nhận của xã hội với cái bài hát Sáng Mắt Chưa đó, mọi người vui vẻ với cái bài hát đó. Và đó là do tại sao anh muốn làm cho cái âm nhạc của mình nó gần hơn. Anh không cần phải cứ phải mượn những cái câu chuyện xã hội giật gân lên để anh câu kéo khán giả. Anh muốn viết những chủ đề rất bình thường thôi, về ngôn từ rất bình thường thôi, nhưng mà nó phải vui và người ta chấp nhận nó. Thì đó là thành công tiếp theo của anh rồi.
Cái này nó làm em nhớ tới một câu nói nổi tiếng của một diễn viên người Canada tên là Jim Carrey. Thì ông này có nói một câu là: tôi nghĩ là tất cả mọi người đều nên trở nên giàu có và nổi tiếng và làm được tất cả mọi thứ mà họ ước ao, để họ thấy là đó không phải là câu trả lời.
Nó lại làm anh nhớ tới một cái đoạn video của Cameron Diaz. Cameron Diaz, em biết cô diễn viên Cameron Diaz đúng không? Cô cũng có nói một cái gọi là mọi người có một cái lầm tưởng về sự nổi tiếng, mọi người có một cái lầm tưởng về fame. Mọi người nghĩ rằng là sự nổi tiếng là một cái đích đến. Nhưng mà nó không phải. Sự nổi tiếng chỉ là cái đi kèm với nghề nghiệp của một người thôi. Tôi chọn tôi là một nghệ sĩ thì cái ba lô trên lưng tôi là sự nổi tiếng. Và đó là hành trang của tôi, đó là công cụ để tôi làm việc, vậy thôi. Còn lại thì ra ngoài đời thì tôi vẫn là Cameron. Tôi vẫn là Cameron với mọi người, với ba mẹ tôi. Thì roll down xuống một cái thông điệp rằng là cuối cùng thì nếu như người ta cứ chạy theo cái đích đến là sự nổi tiếng và người ta mưu cầu rằng là sự nổi tiếng là cái đích đến thì hạnh phúc nó không có nằm ở đó. Người ta cứ nghĩ rằng là tôi nổi tiếng tôi mới hạnh phúc, nhưng không phải. Hạnh phúc với cô Cameron Diaz và đó cũng là cái hạnh phúc đối với anh luôn. Anh cũng có cùng quan điểm, đó là phải là chính mình là ai, mình theo đuổi cái điều gì trong cuộc sống và cái điều đó nó có yêu cầu sự nổi tiếng đi kèm hay không. Nếu tôi quyết định tôi là một người nghệ sĩ, tôi là một idol thì chắc chắn sự nổi tiếng của anh là hành trang của anh, là thứ để giúp cho công việc của anh nó thuận lợi hơn, chứ nó không phải là đích đến của anh. Và anh tin rằng là đúng, nếu mà nói theo Jim Carrey thì đó không phải là câu trả lời của hạnh phúc. Yes.
Hy vọng là mọi người nghe podcast cũng sẽ rút ra được nhiều điều cho mình. Mình sẽ qua tới một phần thứ ba, fire question, gọi là hỏi nhanh đáp nhanh. Mình sẽ hỏi nghệ sĩ một loạt những câu hỏi và nghệ sĩ phải trả lời trong rất thật nhanh. Thì bây giờ anh Miu có sẵn sàng chưa? Em có chuẩn bị sẵn
một loạt.
Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
Beyonce.
Một tin tức bạn vừa đọc được sáng nay:
Đà Lạt sẽ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 11.
Ồ, em không tin này. Ok.
Đà Lạt sẽ đỡ lượt. Yeah.
Rồi. Ba thứ chắc chắn phải có trong một thế giới như mơ như thơ.
Điện thoại, cà phê và chai lăn nách.
Chai lăn nách nè. Ok. Không đúng.
Đúng không?
Đúng.
Thiếu nó cuộc sống không như thơ được đâu em.
Đúng. Chính xác. Rồi, hiện tại điều anh quan tâm nhất là gì?
Là khi nào gia đình mình có thể trở lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Vì là gia đình anh có dự định là đi du lịch một chuyến để mà xả stress.
một tin tức bất ngờ mà anh từng đọc được về mình.
Bố mẹ tôi từng nghĩ tôi có vấn đề tâm lý, anh không biết cái tít này ở đâu ra, nhưng mà đã từ rất lâu rồi. Anh đọc được một cái tít là tự nhiên bố mẹ tôi từng nghĩ tôi có vấn đề về tâm lý, kiểu mình, ủa, ý là anh không biết là anh đã nói vậy hay là anh nói cái gì đó để cho người ta có thể summary thành một cái câu headline như vậy.
Okay. Theo anh, một nghệ sĩ không được đánh mất điều gì?
Tự trọng. Tự trọng và cá tính của mình.
Ngày đó có còn xa không anh?
Với anh thì hiện giờ ngày đó không còn xa đâu.
Ok, em hỏi thôi, em cũng biết ngày đó là ngày gì.
Ngày đó là ngày đó đó, ngày ngày đó không còn xa, không còn xa đó. Ôi là trời.
Ngày đó không còn xa, không còn xa.
Tụi em còn một cái phần nhỏ. Đây là một cái game nhỏ nhỏ em muốn chơi ở trong cái tất nhạc. Thì cái game này tên là Finish the Story. Không biết là anh có biết cái trò này không? Cái trò này hay được dùng để break the ice khi mà kiểu học nhóm hay gì đó. Finish the Story là một người sẽ nói một cái câu gì đó, một câu, kể một cái câu chuyện, một câu, xong rồi sau đó người tiếp theo sẽ kể tiếp. Mỗi tập rồi. Á, là mọi người sẽ nói, mọi người sẽ kể tiếp 3 câu cho cái câu chuyện đó. Thì cứ 4 người á, tụi em sẽ ngưng câu chuyện lại. Thì tức là 12 câu. Trước đó là tụi em nói chuyện với chị Nguyên Hà. Thì chị Nguyên Hà cho tụi em 3 câu rồi. Bây giờ tới anh cho 3 câu. Thì không cần biết anh kể cái gì cũng được. Em sẽ đọc 3 câu trước, xong rồi sau đó anh sẽ kể tiếp ha. Ok, câu chuyện bắt đầu là:
hôm nay tôi buồn. Tôi cất những vật kỷ niệm vào trong một chiếc hộp và cất vào một nơi bí mật.
3 câu. Nơi cất người đó vào một nơi bí mật. Tôi chụp hình nơi bí mật đó. Tôi đăng lên Facebook để chắc chắn rằng mình không quên vị trí bí mật đó. Câu thứ ba là: nhưng tôi quên để chế độ Only Me. Hết.
Ây chà. Ok, rồi à, để coi coi là okay, tiếp diễn. Cảm ơn anh Miu Amazing đã tham gia với Thất Nhạc lần này và đã trò chuyện với em về bài hát Thật Bất Ngờ. Hy vọng là không chỉ Thật Bất Ngờ không, những bài hát sau đó của anh và cả những bài hát sau đó nữa cũng sẽ đạt được những cái thành công, hoặc là ít nhất là nó sẽ đạt được tiêu mà anh kỳ vọng, anh đặt ra khi mà anh hoàn thành.
Cảm ơn em, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chương trình Biết Thất Nhạc và Vietcetera đã cho Miu một cái cơ hội được ngồi tán gẫu với mọi người như thế này. Vì thực ra mà nói thì anh đã không có được nhiều buổi nói chuyện từ lâu lắm rồi, từ hồi còn lockdown cơ. Đã không nói chuyện với ai, không chia sẻ với ai nhiều rồi. Xong rồi còn Covid nữa, nên là cảm thấy như được sống lại mọi người.
Yeah, hy vọng là tới lúc mà podcast này được phát sóng thì tất cả mọi người thích nghi được với lại cái trạng thái bình thường mới rồi.
Yes.
Bắt đầu trở lại cái nhịp sống mới, trở lại cái guồng quay mà nó lành mạnh hơn và không có điều gì khiến cho mình thật bất ngờ nữa. Hy vọng là như vậy.
Anh cũng hy vọng là như vậy.
Yeah.
Tại vì anh hy vọng là mọi người sẽ sớm quay lại bình thường mới, ổn định lại kinh tế và sẽ có nhiều thời gian để bắt đầu dành lại sự chú tâm của mình cho ngành giải trí. Vì tính ra là ngành giải trí của mình đóng băng cũng lâu rồi. Những cái món ăn âm nhạc nó cũng đang hơi thiếu dần với mọi người rồi, thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là hy vọng là có thể đem lại cho mọi người những cái món ăn âm nhạc sớm nhất và chất lượng nhất. Vì biết là thời điểm này là thời điểm mọi người, tinh thần của mọi người cần được cheer up lên rất là nhiều.
Ngày vội vàng đi qua, câu chuyện ngày càng đi xa.
Podcast TikTok được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi. Bên cạnh TikTok, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như là Cởi Mở, Have a Sip, Việt Nam Innovators bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD. Chỉ cần gì ở đây.